đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Thanh Phương, Phan Minh, Thủy Dương và Minh Phương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 25 tháng 4, 2025. Nga tuyên bố sẵn sàng ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Ukraine. Bắc Kinh phủ nhận tin khởi động đàm phán với Washington về chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Khủng bố tại Kashmir nổ súng giữa Ấn Độ và Pakistan, Liên Hiệp Quốc kêu gọi các bên kiềm chế tối đa. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Ukraine chịu áp lực kép từ phía Donald Trump và bom đạn của Nga. Theo dòng thời sự, kênh đảo Panama, phần nổi của cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung tại các cảng biển chiến lược trên thế giới. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày hôm qua 24 tháng 4 tuyên bố là Moscow sẵn sàng ký thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Ukraine sau khi Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump cảnh cáo Tổng thống Putin về vụ oanh kích vào Kiev khiến 12 người thiệt mạng trong đêm thứ Tư rạng sáng ngày thứ Năm.
Theo hãng tin AFP trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Mỹ CBS, ông Lavrov khẳng định Tổng thống Trump nói đến một thỏa thuận và chúng tôi sẵn sàng ký kết một thỏa thuận, nhưng một số điểm cụ thể còn cần phải được bàn thêm. Ngoại trưởng Nga còn khẳng định có những dấu hiệu cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng. Ông ca ngợi Donald Trump có lẽ là lãnh đạo duy nhất của thế giới nhìn nhận sự cần thiết giải quyết những nguyên nhân sâu xa của tình hình. Trong tuần này, Tổng thống Mỹ cho biết đã tiến rất gần đến một thỏa hiệp với Nga để chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine do Tổng thống Putin phát động vào tháng 2, 2022 và cho rằng chính Tổng thống Zelensky đang gây cản trở đàm phán. Hôm qua, trước báo giới, Tổng thống Trump khẳng định Moscow đã chấp nhận một nhân nhượng lớn, đó là không chiếm toàn bộ nước Ukraine. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodan tường trình.
Donald Trump n'est pas content de voir que les combats continuent en Ukraine. Il l'a fait savoir à Vladimir.
Ông Donald Trump bực bội vì thấy cuộc chiến vẫn tiếp diễn ở Ukraine và đã nói điều này với Vladimir Putin với thái độ ít gay gắt hơn sau khi ông nói với Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, khi tiếp Thủ tướng Na Uy, Tổng thống Mỹ khẳng định ông không đứng về phe nào. Ông nói, tôi không tuyên thệ trung thành với bất kỳ ai. Mục tiêu của tôi là cứu mạng người. Tôi muốn cứu mạng người, nhất là những người trẻ tuổi, những người lính. Chiến tranh là thế, thật kinh khủng. Đó là một cuộc thảm sát. Trung bình mỗi tuần có 5.000 người lính bỏ mạng. Và chúng tôi muốn ngăn chặn điều đó. Hết lời dẫn. Tổng thống Trump nói rõ là nhượng bộ của Nga trong cuộc thảo luận bao gồm việc đồng ý không chiếm toàn bộ nước Ukraine, tức là chỉ nhượng bộ một cách hạn chế, đến mức người ta tự hỏi liệu Vladimir Putin có thực sự muốn chấm dứt chiến tranh hay không. Câu hỏi này cũng được đặt ra cho Tổng thư ký NATO trong chuyến thăm Nhà Trắng. Ông Mark Rutte, cựu Thủ tướng Hà Lan, muốn có những cam kết cụ thể từ Tổng thống Nga. Ông Rutte nói, tôi đã làm việc với ông ấy trong 4 năm, từ năm 2010 đến năm 2014, và nay tôi không còn cố gắng đọc suy nghĩ của ông ấy nữa. Chúng ta hãy chờ xem. Nhưng trên bàn hội nghị, nay đã có những đề xuất, và phía Ukraine đang thảo luận nghiêm túc về những đề xuất đó. Tôi nghĩ rằng quả bóng hiện đang ở bên phía sân của Nga. Hết lời dẫn. Trong khi đó, giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp diễn trên bộ và tên lửa Nga tiếp tục rơi xuống các thành phố của Ukraine.
Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Theo tin mới nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin lại tiếp đặc sứ Hoa Kỳ về Ukraine Steve Witkoff vào ngày hôm nay tại Moscow. Về phía đô trưởng Kiev thì nhân vật này không loại trừ khả năng là Ukraine có thể sẽ phải tạm nhượng lãnh thổ cho Nga để tạm thời có được hòa bình. Ông Klitschko đã nêu lên yếu tố này trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên đài Anh BBC và chương trình được phát vào ngày hôm nay. Còn tại Hoa Kỳ, trả lời tuần báo Mỹ Time trước thềm cột mốc 100 ngày nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Donald Trump một lần nữa cho rằng Kiev phải chịu trách nhiệm về chiến tranh Ukraine mà ông Putin đã gây nên. Ông nói, xin trích, tôi nghĩ rằng nguyên nhân gây ra chiến tranh là do Ukraine đã bắt đầu đòi gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Và ông Trump nói thêm rằng, ông không nghĩ là Ukraine có thể được kết nạp vào NATO. Về chiến tranh thuế quan giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, Bắc Kinh phủ nhận tin khởi động đàm phán với Washington. Mặc dù phát biểu chiều ngày hôm qua 24 tháng 4, Tổng thống Trump cho biết là Mỹ và Trung Quốc bắt đầu đàm phán hạ nhiệt chiến tranh thuế quan, nhưng tại Bắc Kinh, phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc ghi nhận mọi khẳng định về những tiến bộ trong đối thoại Mỹ-Trung hoàn toàn là những lời phỏng đoán và không dựa trên bất kỳ một sự kiện cụ thể nào từ trong nguyên văn.
Phát ngôn viên Hà Nhã Đông được AFP trích dẫn nhấn mạnh Hiện giờ không có bất kỳ cuộc thương lượng nào giữa Bắc Kinh và Washington về thương mại và kinh tế. Mọi đồn đoán về khả năng hai cường quốc kinh tế thế giới sắp đạt được thỏa thuận về thuế hải quan là tin giả, theo như tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Bắc Kinh đồng thời đòi phía Mỹ phải đơn phương hủy những hàng rào thuế quan nhắm vào hàng Trung Quốc, và đây là tiền đề để các bên bắt đầu thương thuyết. Những lời lẽ trên đây nhằm xua tan tuyên bố của Tổng thống Trump, tin rằng đôi bên có triển vọng đạt đến một thỏa thuận công bằng. Chiều qua, lãnh đạo Nhà Trắng nhắc lại là phía Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu thảo luận. Donald Trump tuy vậy từ chối đi sâu vào chi tiết, không cho biết đàm phán đang diễn ra ở cấp nào với phía Trung Quốc. Hãng tin Reuters tuy nhiên ghi nhận một tín hiệu có thể hiểu rằng đôi bên cùng cố gắng làm hạ nhiệt tình hình. Đó là Trung Quốc để ngỏ khả năng miễn trừ mức thuế 125% đối với một số mặt hàng của Mỹ xuất khẩu sang Hoa Lục. Danh sách này hiện đang trong quá trình được soạn thảo.
Trả lời báo Mỹ Time mà trưa nay, ông Trump nhắc lại là Chủ tịch Tập Cận Bình đã gọi điện cho ông, tuy nhiên Bắc Kinh thì vẫn im lặng. Trong bối cảnh căng thẳng nói trên, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã họp vào ngày hôm nay, và trong thông cáo thì Bắc Kinh khẳng định cần kích thích tiêu thụ nội địa để vực dậy kinh tế và chủ trương hạ lãi suất ngân hàng. Bắc Kinh chống đối mọi hình thức hù dọa đơn phương vào lúc mà hàng của Trung Quốc đang bị Mỹ áp thuế đến 145%.
Về quan hệ thương mại Mỹ-Việt Nam, trong một thông cáo đưa ra ngày hôm qua, văn phòng của đại diện thương mại Mỹ, ông Kemison Greer, cho biết ông đã có một cuộc họp trực tuyến với đồng nhiệm Việt Nam, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên hôm thứ Tư, trong đó hai bên đã đồng ý là cần phải nhanh chóng đạt tiến bộ về thương mại đối ứng. Theo bản thông cáo, hai lãnh đạo thương mại của hai nước đã chỉ thị cho các ekip của họ tiến hành những cuộc thảo luận kỹ thuật trong những ngày tới để bàn về những nỗ lực nhằm mở rộng việc tiếp cận thị trường và giải quyết các bất đồng thương mại không công bằng.
Cũng về thương mại, Mỹ và Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về thuế quan. Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết như trên vào ngày hôm nay và nói thêm là các cuộc thảo luận đã diễn ra tích cực. Đôi bên hy vọng sớm đạt được thỏa thuận chung cuộc. Từ Seoul, thông tín viên Celio Fioretti cho biết cụ thể.
Une discussion couronnée de succès selon Scott Bessent, secrétaire.
Một cuộc thảo luận thành công theo Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ. Các đại diện Hàn Quốc rời Washington với một thỏa thuận sơ bộ về việc miễn thuế quan cho Hàn Quốc vào ngày 8 tháng 7 tới. Theo Scott Bessent, các đại diện Hàn Quốc đã đưa ra đề xuất tốt nhất, nhấn mạnh lấy lợi ích chung của hợp tác tự do thương mại giữa Washington và Seoul. Để được hưởng ưu đãi thuế quan, Hàn Quốc sẽ phải đầu tư mạnh vào các cảng của Mỹ. Đây là một trong những mong muốn của Donald Trump từ khi vận động tranh cử tổng thống. Trên thực tế, Hàn Quốc là nước đóng tàu thủy lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, và kỹ năng của Seoul trong lĩnh vực này có thể mang lợi ích cho Hoa Kỳ, quốc gia mà ngành công nghiệp tàu thủy gặp khó khăn từ nhiều thập kỷ. Cuộc gặp đầu tiên này đánh dấu sự khởi đầu của một loạt các cuộc tiếp xúc trong tương lai giữa đại diện Mỹ và Hàn Quốc để xác định chi tiết của thỏa thuận miễn thuế quan cho Hàn Quốc.
Tại khu vực Nam Á, 3 ngày sau vụ tấn công khủng bố làm 26 người thiệt mạng, hầu hết là các du khách của Ấn Độ tham quan vùng Kashmir sát biên giới Pakistan, căng thẳng giữa hai nước Nam Á này vẫn chưa thuyên giảm. Sáng ngày hôm nay đã xảy ra nhiều vụ nổ súng tại đường ranh giới trong khu vực có tranh chấp. Phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc thì kêu gọi các bên kiềm chế tối đa. Kashmir là một vùng nổi tiếng có phong cảnh đẹp và là một địa điểm du lịch ăn khách. Do vậy, chính quyền cũng như là dân cư tại đây đặc biệt lo ngại mất đi nguồn thu nhập này sau vụ tấn công vừa qua. Thông tín viên của RFI Kombastan từ Bangalore giải thích.
Beaucoup de touristes indiens sont rentrés chez eux depuis le drame. Mahesh venu de la
ville. Từ khi xảy ra thảm họa, nhiều du khách Ấn Độ bỏ dở chuyến đi để trở về nhà, nhưng Mahesh, một du khách từ thành phố Pune đến thì đã chọn ở lại. Từ 10 năm nay, anh rất yêu thích vùng Kashmir. Anh nói, điều khiến tôi lo ngại hơn cả là hậu quả từ vụ tấn công này đối với kinh tế ở đây. Đến nay, mỗi năm vẫn có 2,3 triệu du khách đến tham quan. Những biến cố vừa qua có nguy cơ cản trở các dự án đầu tư và chặn lại đà phát triển của ngành du lịch. Trong 5 năm trở lại đây, Kashmir đã tìm được một thế cân bằng, thành thử tôi hy vọng cuộc sống rồi đây sẽ trở lại bình thường. Theo một nghiên cứu trên mạng xã hội Local Cycles, khoảng 60% du khách đã hủy chương trình tham quan vùng này. Đây là nơi nổi tiếng có phong cảnh đồi núi tuyệt đẹp. Wahid Ur Rehman Para, nữ dân biểu của Đảng Nhân dân tại thủ phủ Srinagar cho biết xin trích. Vụ tấn công vừa qua là một đòn mạnh giáng xuống kinh tế địa phương. Hơn thế nữa, sự kiện này có tác động cả đến tiến trình hòa bình ở Kashmir. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là tinh thần đoàn kết. Tất cả các đảng phái chính trị, tất cả các cộng đồng đều lên án hành vi này. Các trường học, hàng quán, khách sạn đều phản đối hành vi nói trên với một thông điệp rõ ràng, khủng bố không có chỗ đứng ở nơi này. tại thủ phủ Srinagar, những ngày qua dân chúng đã tập hợp để bày tỏ liên đới với các nạn nhân và lên án vụ tấn công khủng bố.
Kumbastan Bangalore, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Âu, Áo muốn ngưng thủ tục đoàn tụ gia đình. Để thực hiện biện pháp này thì Vienna sẽ phải sửa đổi luật pháp về tị nạn vào ngày hôm nay nhân cuộc bỏ phiếu ở Quốc hội. Biện pháp nói trên được cho là vi phạm luật pháp của Liên hiệp châu Âu và sẽ khiến người tị nạn rơi vào tình trạng hết sức bấp bênh. Từ Vienna, thông tín viên của RFI Isorias tường trình.
Fuyant la Syrie, Mohamed est arrivé seul en Autriche fin 2021.
Chạy trốn khỏi Syria, Mohamed đã đến Áo một mình vào cuối năm 2021. Anh đã học tiếng Đức và hiện nay làm nghề thợ lập mái nhà. Vào năm 2023, anh đã nộp đơn xin đoàn tụ gia đình để đón vợ và hai con hiện đang ở Thổ Nhĩ Kỳ sang Áo. Người đàn ông 32 tuổi đang chờ trả lời từ suốt một năm qua trước khi biết rằng chính phủ Áo muốn đình chỉ việc đoàn tụ gia đình. Anh Mohamed nói, xin trích, tôi thấy thật là vô nhân đạo, làm sao có thể chia cắt các gia đình, tôi cảm thấy lạc lõng. Bạn bè bảo tôi đi gặp bác sĩ, nhưng bác sĩ có thể giúp gì được tôi? Tôi biết điều gì có thể giúp tôi, đó là được đoàn tụ với gia đình. Vợ tôi gần như ngày nào cũng khóc, và các con tôi luôn hỏi khi nào chúng có thể gặp tôi, mà tôi thì không có câu trả lời. Tôi không biết phải làm gì, chỉ có thể hy vọng vào một phép màu. Để biện minh cho biện pháp này, chính quyền Áo khẳng định rằng hệ thống trong nước, đặc biệt là giáo dục đang quá tải. Nhưng nhiều luật sư cho rằng biện pháp này vi phạm luật pháp của châu Âu, như ông Franz Leidenmüller. Luật sư này nói, xin trích, những gì Áo dự định làm là trái luật, đi ngược lại với quy định pháp lý và sẽ dẫn đến việc Vienna bị kết án. Áo sẽ phải chấm dứt biện pháp này và sau đó tuyên bố rằng chúng tôi muốn ngừng thủ tục đoàn tụ gia đình. Nhưng Liên hiệp châu Âu xấu xa ngăn cản chúng tôi. Đây là một trò chơi chính trị bẩn thỉu, từ ngữ trong nguyên văn. Chính phủ Áo mong muốn áp dụng biện pháp này ít nhất là trong một năm.
Isorias, Vienne, RFI.
Tòa Thánh Vatican đã hoàn tất những công việc cuối cùng để chuẩn bị cho tang lễ của Giáo hoàng Francisco được tổ chức vào ngày mai. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng mà các giáo dân từ khắp nơi trên thế giới đến viếng linh cữu của Giáo hoàng từ trần hôm thứ Hai 21 tháng 4 ở tuổi 88 do bị đột quỵ. Tổng cộng sẽ có 50 vị nguyên thủ quốc gia và quốc vương đến dự tang lễ của Giáo hoàng. Thông tín viên đài RFI Daniel Valo có mặt tại chỗ tường thuật.
Acqua e Coca-Cola, per favore, ma per lo spritz.
Difficile de suivre le rythme dans ce bar situé à quelques centaines de mètres du Vatican.
Thật khó mà theo kịp nhịp độ trong quán bar này nằm cách Vatican vài trăm mét. Phía sau quầy bar là Giovanni, rất bận rộn. Anh nói, số khách quá đông với tất cả những người hành hương đến dự tang lễ. Đúng thật là quá sức. Bầu không khí cũng phấn khích tương tự tại cửa hàng nơi mà chúng tôi gặp được hai du khách người Pháp với hai tay đầy ắp đồ lưu niệm. Bạn đến từ đâu? Từ vùng Pas-de-Calais. Tôi có thể hỏi bạn đã mua gì không? Tất nhiên rồi. Đây, một cuốn sách, những huy chương nhỏ, móc chìa khóa có hình Giáo hoàng Francisco. Tôi mua tất cả những thứ này cho gia đình và để tặng bạn bè. Tại hiệu sách Sao Paulo, nổi tiếng trong khu phố, mọi người cũng đang chuẩn bị cho ngày trọng đại. Chủ hiệu sách nói, vào thứ Bảy và Chủ nhật chúng tôi phải làm thêm giờ và chúng tôi đã đặt thêm một số bưu thiếp và sách. Chúng tôi sẽ sẵn sàng. Ít ra là tôi hy vọng như vậy. Nhưng không phải ai ở Roma cũng được lợi nhờ tang lễ của Giáo hoàng Francisco. Các tài xế taxi thì đang lo lắng về tình trạng tắc đường nghiêm trọng. Một tài xế nói, họ sẽ chặn mọi con đường xung quanh Vatican và nhà thờ Đức Mẹ Cả, nơi mà ngài sẽ được chôn cất. Đi xe trong Roma bây giờ cực kỳ khó khăn. Không giống như Giáo hoàng John Paul đệ nhị, Giáo hoàng Francisco sẽ được mai táng bên ngoài Vatican, cho nên sẽ có những khó khăn rất lớn về mặt hậu cần. Tuy vậy, theo dự kiến, số người đến dự lễ sẽ ít hơn nhiều so với tang lễ của Giáo hoàng John Paul đệ nhị, vốn đã thu hút hàng triệu người đến thành phố thánh cách đây 20 năm trước.
Jadel Khoury, Daniel Valo, Rome, RFI.
Sau đây là các phần tin bổ sung.
Tại Pháp, trong một vụ tấn công bằng dao tại một trường phổ thông ở thành phố Nantes, miền Tây, một học sinh hôm qua đã giết chết một bạn cùng lớp và làm bị thương ba bạn học khác, trong đó có một người bị thương nặng. Thủ phạm là một thiếu niên được mô tả là trầm cảm, đã bị bắt và được đưa vào bệnh viện sau khi được khám tâm lý.
Một sĩ quan Nga thiệt mạng trong một vụ nổ ở ngoại ô Moscow, nhiều mạng xã hội của Nga sáng nay đưa tin là tướng Yaroslav Mislaglik đã thiệt mạng. Một chiếc xe hơi gần nhà ông ngoại thành Moscow phát nổ. Nhân vật này, 59 tuổi, là người số 2 trong cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Quân đội của Nga. Đây là cơ quan đặc trách việc lên kế hoạch chiến tranh Ukraine.
Hôm nay là đúng 50 năm ngày Mike Brandt qua đời. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức một liên khúc bao gồm các bài hát hay nhất của cố nam danh ca này. Rien qu'une larme.